Kinh, kiến thức và trí tuệ. Thức và trí tuệ. Tôi nghe như vậy, đang lúc Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên, thì vị tôn giả là Câu Hy La, sau khi thiền định vào buổi chiều xong, thăm Xá Lợi Phất, với lời trân trọng ngồi xuống thưa hỏi: Kính thưa tôn giả, gọi là liệt tuệ là nghĩa thế nào? Kính thưa hiền hữu, què hoặc trí tuệ, không có tuệ tri, gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri, được thế nào là khổ? Nguồn gốc khổ đâu? Sự không còn khổ và đường diệt khổ nên được gọi là què hoặc trí tuệ. Nhờ có tuệ tri nên có trí tuệ. Trí tuệ chính là khả năng nhận bản chất khổ đau, nguồn gốc khổ đau, sự chấm dứt khổ và đường diệt khổ. Kính thưa tôn giả, cái gọi là thức là nghĩa thế nào? Khả năng thức tri được gọi là thức. Đối tượng thức tri bao gồm khổ vui, không khổ không vui. Kính thưa tôn giả, trí tuệ và thức kết hợp được không? Nếu chúng không thể, thì đâu là điểm sai khác giữa chúng khi phân tích chúng? Kính thưa hiền giả, trí tuệ và thức có thể kết hợp. Sau khi phân tích, không thể phân ranh những sự khác biệt giữa hai nhận thức của trí và thức. Cái gì tuệ biết thì thức biết được, điều gì thức biết thì tuệ biết được. Điểm khác biệt nhau giữa tuệ và thức chính là bản chất. Đối với trí tuệ cần được tu tập, đối với thức tri cần được liễu tri. Cảm thọ và tưởng tri. Nhiều câu hỏi khác đã được tôn giả Đại Câu Hy La lần lượt đặt ra. Ngài Xá Lợi Phất tuần tự trả lời một cách thích đáng. Thưa Ngài Câu Hy, vì cảm giác được nên gọi cảm thọ. Cảm thọ bao gồm hạnh phúc, khổ đau, không vui, không khổ. Với ý niệm được nên gọi tưởng tri. Đối tượng của tưởng bao gồm nhiều, chẳng hạn màu sắc, xanh vàng, đỏ trắng. Cảm thọ và tưởng có thể kết hợp, khó phân rạch ròi ranh giới thọ tưởng. Những gì thọ được thì tưởng tri được, những gì tưởng được thì cảm thọ được. Thưa Ngài Câu Hy, khi nguồn ý thức trở nên thanh tịnh, không liên hệ đến năm giác quan, có thể dẫn đến các quan niệm như hư không vô biên, thức là vô biên, không có vật gì. Chính nhờ tuệ nhãn, pháp được đưa đến có thể tuệ tri. Kính thưa tôn giả, trí tuệ là gì? Thưa Ngài Câu Hy, trí tuệ chính là khả năng thắng tri, khả năng liễu tri, đưa đến chấm dứt, để có chánh kiến. Kính thưa tôn giả, có yếu tố nào làm cho chánh kiến có thể có mặt? Có hai yếu tố giúp cho chánh kiến phát sinh được là tiếng người, tác ý như lý. Nếu như chánh kiến có năm hỗ trợ như của đạo đức, học rộng, thảo luận, thiền chỉ, quán, thì tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, cũng như tâm giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát quả công đức sẽ được thiết lập ngay. Cảnh giới tái sinh. Thưa Ngài Câu Hy, có ba hiện hữu cõi dục, hiện hữu cõi sắc, hiện hữu vô sắc. Để sự tái sanh có trong tương lai, thì các yếu tố vô minh ngăn che, tham ái trói buộc, nên các hữu tình thích thú chỗ này hay ở chỗ khác. Để dứt tái sinh, phải dứt vô minh, nuôi lớn trí tuệ, chuyển hóa tham ái. Thưa Ngài Câu Hy, thế nào gọi là cảnh thiền thứ nhất? Khi có hành giả thoát khỏi dục nhiễm của các giác quan, không còn đắm chìm trong tư duy xấu, nên an trú được cảnh giới thiền một, trạng thái hỷ lạc do tâm ly dục, nhưng vẫn còn đó, hoặc dụng tâm lý tìm kiếm đối tượng, bám víu đối tượng. Cảnh thiền thứ nhất có 5 chi phần: tìm kiếm đối tượng, bám víu đối tượng, hoan hỷ, an lạc, trạng thái nhất tâm. Đạt được thiền một, hành giả từ bỏ tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo hối và nghi. Thưa Ngài Câu Hy, 5 loại giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể khác nhau cảnh giới, khác nhau hành giới, không có tình trạng lãnh thọ cảnh giới, hành giới giống nhau. Ý là chỗ nương, là nơi lãnh thọ tất cả cảnh giới cũng như hành giới của các giác quan. 5 giác quan này do duyên tuổi thọ mà được tồn tại, trong khi tuổi thọ nhờ vào nhiệt lượng mà được an trú. Mặt khác, nhiệt lượng nương vào tuổi thọ để được tồn tại. Tuổi thọ, nhiệt lượng và thức. Kính thưa tôn giả, phải hiểu thế nào về phán đoán rằng tuổi thọ tồn tại nhờ vào nhiệt lượng, nhiệt lượng tồn tại nhờ vào tuổi thọ? Thưa Ngài Câu Hy, tôi sẽ trình bày bằng một ví dụ. Những người có trí nương vào ví dụ nên hiểu thấu đáo. Như cây đèn dầu phát ra ánh sáng là nhờ tim đèn, cũng nhờ ánh sáng tim đèn được thấy. Tuổi thọ và nhiệt tương quan qua lại, cũng lại như vậy. Thưa Ngài Câu Hy, những pháp thọ hành không thể đồng nhất với cái gọi là pháp được cảm thọ. Nếu chúng đồng nhất thì làm thế nào nêu rõ xuất khởi của vị hành giả đã đạt được thiền diệt thọ tưởng định? Thưa Ngài Câu Hy, đối với thân thể, khi nào tuổi thọ, nhiệt lượng và thức đã rời khỏi hẳn thì ngay lúc đó sự sống không còn, như một khúc gỗ bị vất vô tri. Chết và diệt thọ tưởng. Kính thưa tôn giả, có chăng khác biệt giữa người bị chết thân thể mạng chung với vị hành giả đạt được trạng thái diệt thọ tưởng định? Thưa Ngài Câu Hy, đối với người chết, thân hành không còn, khẩu hành không còn, tâm hành không còn, tuổi thọ đã hết, nhiệt lượng đã hết và các giác quan đã bị bại hoại, trong khi hành giả diệt thọ tưởng định thì có phần khác. Cho dù thân hành, khẩu hành, ý hành không còn hoạt động, nhưng cái thọ mạng vẫn đang còn đó, nhiệt lượng không mất, các căn sáng suốt. Đây chính là điểm khác biệt căn bản. Buông xả, xuất ly. Thưa Ngài Câu Hy, có 4 yếu tố giúp cho hành giả chứng đạt được tâm giải thoát trọn vẹn, không còn khổ vui. Đó là 4 duyên buông xả hạnh phúc: buông xả khổ đau, buông xả niềm vui, buông xả sầu muộn đã có trước đây. Nhờ đó đạt được cảnh thiền thứ 4, trạng thái thanh tịnh, không còn buồn vui, vắng bặt ý niệm. Thưa Ngài Câu Hy, có 2 yếu tố giúp cho hành giả chứng đạt được vô tướng tâm giải thoát, không còn tác ý tất cả tướng trạng, nhưng lại tác ý cảnh giới vô tướng. Thưa Ngài Câu Hy, có 3 yếu tố giúp cho hành giả an trú được vô tướng tâm giải thoát. Đó là không nên tác ý tướng trạng, tâm luôn hướng về cảnh giới vô tướng và sự chuẩn bị. Thưa Ngài Câu Hy, có 2 yếu tố giúp cho hành giả xuất khỏi cái vô tướng tâm giải thoát. Đó là tác ý về tất cả tướng, đồng thời không nên để tâm hướng về cảnh giới vô tướng. Kính thưa tôn giả, cái gọi là vô lượng tâm giải thoát và vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát cũng như cái vô tướng tâm giải thoát là giống hay khác? Thực tập giải thoát. Thưa Ngài Câu Hy, có một pháp môn. Dựa vào pháp này, cái gọi là vô lượng tâm giải thoát và vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát, cũng như cái vô tướng tâm giải thoát có nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Khi vị hành giả thể hiện bốn đức từ bi hỷ xả, phủ trùm mười phương, khắp cõi hư không, rộng lớn vô biên, không hận, không sân, thì vị hành giả đó đạt được vô lượng tâm giải thoát. Khi vị hành giả vượt khỏi cảnh giới thức vô biên xứ, hướng tâm nghĩ rằng không có vật gì nên sẽ chứng đạt vô sở hữu xứ, trạng thái đó được gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Khi vị hành giả đi đến khu rừng, tĩnh tọa dưới cây hay chỗ nhà trống, suy nghĩ như sau: đây thật trống không, không có tự ngã, không ngã sở hữu. Đó được gọi là không tâm giải thoát. Khi vị hành giả không tác ý về tất cả tướng trạng, đạt và an trú vô tướng tâm định, cái trạng thái đó được gọi là vô tướng tâm giải thoát. Lại có trường hợp nghĩa thì đồng nhất nhưng danh sai biệt. Tham, sân và si chính là nguyên nhân của sự hạn lượng. Khi các tâm giải thoát là vô lượng thì bất động tâm giải thoát mới được gọi là tối thượng. Đối với các tâm giải thoát vừa nêu, bất động tâm giải thoát ấy không có tham, sân và si. Khi tâm giải thoát là vô sở hữu thì bất động tâm giải thoát mới được gọi là tối thượng. Đối với các tâm giải thoát vừa nêu, bất động tâm giải thoát ấy không có tham, sân và si. Tham, sân và si chính là các nhân tạo ra tướng trạng. Vị hành giả nào dứt trừ lậu hoặc thì tham, sân, si đã được chặt đứt, không thể tái sinh, như cây ta la đã bị chặt đầu, không thể tái tạo mạng sống của nó. Tham, sân và si là vật chướng ngại. Nghe ngài Tôn giả Xá Lợi Phất giảng, ngài Kauhila vô cùng hoan hỷ, tin nhận thọ trì. Kinh thuyết minh và xác minh. Xác minh về chủ trương. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn đang cư trú tại vùng Ujuna, gần vườn Lộc Uyển, vua Ba Tư Nặc vì một quốc sự có mặt tại đây. Vua sai một người nhân danh nhà vua đảnh lễ tôn kính, vấn an Thế Tôn ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống trong an lạc, và xin phép Phật cho phép vua được yết kiến Thế Tôn sau buổi ăn sáng. Khi nghe tin này, chị em Soma và Sakula đến ra mắt vua tại ngay phòng ăn, xin vua ban phước chuyển lời vấn an đến với Như Lai. Đúng giờ đã hẹn, vua Ba Tư Nặc viếng Phật, đảnh lễ, ngồi xuống một bên, tự mình vấn an, chuyển lời vấn an của hai chị em. Thế Tôn liền hỏi: Kính thưa Đại Vương, hai chị em ấy sao không nhờ ai mà phải nhờ Ngài? Nhà vua kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thế Tôn chúc tụng, mong hai chị em sống trong hạnh phúc. Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn: Con nghe đồn rằng Thế Tôn đã nói không có sa môn, bà la môn nào là đấng toàn tri, toàn kiến viên mãn. Sự việc như thế không thể xảy ra. Con không biết được lời đồn như thế có đúng hay không, hay là xuyên tạc, chỉ trích Thế Tôn. Kính thưa Đại Vương, ai nói như vậy là nói không đúng, xuyên tạc hư ngụy về lời Như Lai. Vua Ba Tư Nặc liền hỏi tướng quân Vidudapa: Hãy cho trẫm biết ai đem chuyện đó vào trong nội cung. Kính tâu Đại Vương, chính Bà La Môn tên Sanchaya dòng Akasa đã nói điều đó. Vua Ba Tư Nặc ra lệnh người hầu mời Sanchaya đến gặp nhà vua. Vua bạch Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, có thể Thế Tôn nói một vấn đề, người ta cố gắng vào vấn đề khác. Bạch Đức Thế Tôn, trong bối cảnh nào Thế Tôn tuyên bố điều cần tuyên bố? Kính thưa Đại Vương, Như Lai đã nói, không có sa môn, bà la môn nào trong cùng một lúc thấy biết mọi thứ một cách hoàn toàn. Sự kiện như thế là không thể có. Thuyết minh về bình đẳng tâm linh. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có tuyên dạy về thuyết nhân duyên, cũng như học thuyết liên hệ nhân duyên. Trong bốn giai cấp như Sát Đế Lị, Hàng Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà, có gì khác biệt? Kính thưa Đại Vương, trong bốn giai cấp, Hàng Sát Đế Lị và Bà La Môn được xem tối thượng về phần xưng hô. Họ hưởng quyền lợi một cách áp đặt từ hai giai cấp bị xem thấp hơn, như giúp đỡ việc chắp tay chào đón một cách trân trọng. Đó là nói về khác biệt hiện tại. Còn trong tương lai, ai giai cấp nào nếu luôn thực tập năm loại tinh tấn thì đạt kết quả một cách như nhau. Một là tin vào giác ngộ của Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, bậc minh hạnh túc, bậc khéo vượt qua, bậc hiểu rõ đời, bậc vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, bậc thầy trời người, bậc đại giác ngộ. Hai là ít bệnh, không bị não phiền, tiêu hóa điều hòa, không lạnh, không nóng, luôn giữ trung dung, hợp với tinh tấn. Ba là trung thực, không hề gian trá, sống hạnh chân chất đối với đạo sư, với người sáng suốt, với các đồng tu. Bốn là sốt sắng, năng động, tinh tấn, bỏ các điều xấu, hoàn tất hạnh lành, kiên định lập trường, không hề bỏ cuộc đối với điều thiện. Năm là có trí, hiểu rõ vận hành của pháp sinh diệt, có trí thể nhập của các bậc thánh đưa đến chấm dứt tất cả khổ đau. Thưa Đại Vương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà. Nếu thành tựu được năm tinh cần này sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài ngay kiếp sống này. Thuyết minh về năm tinh tấn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu bốn giai cấp thành tựu trọn vẹn năm tinh tấn thì có gì khác biệt? Kính thưa Đại Vương, ở đây ta nói những sự khác biệt trong hạnh tinh tấn, cũng như trường hợp giữa các voi dữ, ngựa chứng, bò chứng cần được điều phục. Có hai con voi, hai ngựa, hai bò đã được điều phục, huấn luyện khéo léo, trong khi cũng có hai voi, hai ngựa, hai bò vẫn chưa điều phục huấn luyện. Những con vật nào đã khéo điều phục, huấn luyện kỹ lưỡng, đã được khả năng, đạt được vị trí điều phục trọn vẹn. Còn những con khác chưa được như thế. Những gì đạt được do lòng tin đúng, do ít bệnh tật, do không gian trá, do sống tinh tấn, do sức trí tuệ, sẽ không thể được một cách tương tự do từ sự đối lập với năm đức trên. Bạch Đức Thế Tôn, từ thuyết nhân duyên và thuyết liên hệ đến nhân duyên này, bốn giai cấp trên khi thành tựu được năm hạnh tinh tấn thì có tình trạng khác biệt hay không? Kính thưa Đại Vương, không có khác biệt về sự giải thoát đối với những ai đạt được giải thoát. Như bản chất lửa, dù nhiên liệu nào, từ cây sa la, cây xoài, cây sung, dù cho ai nhúng, khi đã phát hỏa thì lửa là lửa, màu sắc ánh sáng của lửa không khác. Tương tự như thế, với sức lửa nóng của sự tinh tấn khi được nhen lên sẽ không thể có sự khác biệt nào về sự giải thoát đối với giải thoát. Thuyết minh về chuyển hóa tâm não hại. Bạch Đức Thế Tôn, có chư thiên không? Nếu có thì họ tái sanh hay không lại cảnh giới này? Kính thưa Đại Vương, hẳn có cõi thiên. Hàng chư thiên nào còn tâm não hại sẽ sanh lại đây. Hết tâm não hại thì không tái sanh về cảnh giới này. Nghe vậy, tướng quân Vidudapa bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, những loại chư thiên có tâm não hại có thể đánh đuổi hay trục xuất được những loại chư thiên không tâm não hại? Tôn giả A Nan thầm suy nghĩ rằng: Vị tướng quân trẻ Vidudapa là con cưng của vua Ba Tư Nặc nước Kosala, còn ta là con của Đức Thế Tôn. Này chính là lúc con của nhà vua cần đàm đạo với con của Thế Tôn. Vừa suy nghĩ xong, Tôn giả A Nan nói với tướng quân: Tướng quân nghĩ sao? Phạm vi xa rộng nước Kosala đến kinh thành của vua Ba Tư Nặc, nhà vua có thể đánh đuổi, trục xuất một vị sa môn hay bà la môn có công đức tu, sống đời phạm hạnh, được hay không được? Kính thưa Tôn giả, dĩ nhiên là được. Kính thưa tướng quân, nếu vượt ra khỏi phạm vi trị vì nước Kosala của Ba Tư Nặc thì lệnh đức vua có thể đánh đuổi hay là trục xuất một vị sa môn hay bà la môn khỏi nơi ấy không? Kính thưa Tôn giả, ra khỏi phạm vi nước Kosala dĩ nhiên là không. Tướng quân và vua có nghe nói đến trời 33? Kính thưa Tôn giả, chúng tôi có nghe. Kính thưa tướng quân, vua Ba Tư Nặc có thể đánh đuổi hay là trục xuất các hạng cư dân trời 33 ra khỏi cõi này? Kính thưa Tôn giả, vua Ba Tư Nặc còn chưa thấy được trời 33, làm sao có thể trục xuất ra được? Tương tự như thế, hàng chư thiên nào có tâm não hại không thể thấy được các hàng chư thiên hết tâm não hại, nên không có thể đánh đuổi tận xuất các hàng chư thiên đã hết não tâm. Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn: Kính bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy tên gọi là gì? Kính thưa Đại Vương, là Ananda. Vua Ba Tư Nặc vô cùng hoan hỷ, hỏi tiếp Đức Phật về sự hiện hữu của trời Phạm Thiên với các nội dung như vừa được hỏi. Lúc đó lính hầu tâu với nhà vua: Kính tâu Đại Vương, vị Bà La Môn tên Sanjata dòng Akasa xin được ý kiến. Thưa Bà La Môn, ai đã phổ biến chuyện này trong cung? Kính tâu Đại Vương, chính là tướng quân Vidudapa. Vidudapa liền thưa nhà vua: Kính tâu Đại Vương, là Sanjata chứ không phải con. Một người lính hầu tâu với nhà vua: Kính tâu Đại Vương, xin hãy dùng xe, đã đến giờ rồi. Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã hỏi về nhất thiết trí, về sự khác biệt của bốn giai cấp, về các loài thiên, ngay cả phạm thiên. Thế Tôn trả lời làm cho chúng con hoan hỷ chấp nhận. Những gì được hỏi đều được trả lời. Do bận quốc sự, con phải đi gấp. Đại vương hãy làm những gì đại vương cho là hợp thời. Vua Ba Tư Nặc hoan hỷ tiếp nhận lời Đức Phật dạy, từ tốn đứng dậy, đảnh lễ giả từ, nhiễu bên phải Phật, tạ từ ra về. Kinh Bảy Điều Nên Biết. Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ tại chùa Kỳ Viên, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, Đức Phật tập họp tất cả đệ tử và dạy như sau: Này các đệ tử, bất cứ người nào có bảy điều nên biết sẽ được hạnh phúc, thành tựu sự nghiệp, hoan hỷ, an lạc trong pháp hiền thánh. Bảy điều nên biết bao gồm như sau: biết rõ chánh pháp, biết rõ nghĩa lý, biết rõ thời khắc, biết sống tiết độ, biết rõ chính mình, biết rõ hội đoàn, biết sự hơn kém. Hãy lắng lòng nghe. Này ta giải thích nội dung vắn tắt bảy điều nên biết có nhiều giá trị. Thế nào gọi là biết rõ chánh pháp? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải nắm vững vàng 12 thể loại kinh điển sau đây: chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu thuyết và quảng thuyết nghĩa. Tất cả các kinh đều lấy tứ đế làm nơi nương tựa. Tứ đế bao gồm hai lớp nhân quả khổ và hạnh phúc. Đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn và đường bát chánh đưa đến hạnh phúc. Thế nào gọi là biết rõ nghĩa lý? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải nắm vững vàng tất cả giáo thuyết của ta giảng dạy, phân biệt rõ ràng giáo nghĩa triết học cũng như tôn giáo nhất thần, đa thần. Thấu rõ điều này, nắm vững điều kia, hiểu việc thế gian và xuất thế gian. Hiểu rõ điều này có nghĩa như vậy, hiểu rõ điều kia có nghĩa như thế. Hiểu tính quy luật của mọi sự vật, hiểu rõ nhân duyên cũng như quả báo. Thế nào gọi là biết rõ thời khắc? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải nắm vững vàng khi nào tu thấp, lúc nào tu cao, khi nào buông xả. Hiểu rõ thời khắc, chỉ có thuận nghịch, không có tốt xấu. Thời khắc thích hợp thì nên gieo nhân, thời khắc chưa đến thì biết kiên nhẫn. Thế nào gọi là biết rõ tiết độ? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải nắm vững vàng chế độ ăn uống, tiết độ ăn uống, làm chủ bản thân trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí, trải nghiệm an vui. Thế nào gọi là biết rõ chính mình? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật, biết rõ chính mình qua 6 điều sau: niềm tin vững chắc, sống hợp giới đức, đa văn học rộng, biết tu buông xả, trau dồi trí tuệ, huấn luyện biện tài. Thế nào gọi là biết rõ hội đoàn? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật cần biết rõ ràng hội đoàn vua chúa, hội đoàn tôn giáo, hội đoàn sa môn, hội đoàn cư sĩ, hội đoàn xã hội, hội đoàn dân sự. Tùy từng hội đoàn thích ứng văn hóa, ta đi như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im như vậy. Nhờ thích ứng này, ta gặp thuận lợi, sống trong an vui. Thế nào gọi là biết rõ hơn kém? Này các đệ tử, làm đệ tử Phật cần biết rõ ràng có nhiều hạng người đối cặp với nhau, tiêu biểu như sau: người có niềm tin, người không niềm tin, người có chánh tính, người sống mê tín, người thích tăng ni, người ghét tăng ni, người biết kính lễ, người không kính lễ, người biết học hỏi, người không học hỏi, người đọc kinh điển, người không đọc kinh, người thích nghe pháp, người không nghe pháp, người tư duy pháp, người không tư duy, người thực hành pháp, người không thực hành, người nghe pháp biết quán sát nghĩa lý, người nghe pháp không biết quán sát nghĩa, người hiểu biết pháp, nghĩa pháp, hướng pháp, sống tùy thuận pháp, thực hành đúng pháp. Con người thì không. Người làm lợi ích cho mình và người. Người thì ích kỷ, chẳng biết tha nhân. Người xót thương đời, người gây khổ đời. Người cầu nghĩa lợi, người bỏ nghĩa lợi. Người thích an lạc, người hướng hưởng thụ. Trong các hạng trên, người làm lợi mình, làm lợi cho người, xót thương thế gian, sống có tình nghĩa, an lạc hạnh phúc, bây giờ tại đây là hạng bậc nhất, số một tôn quý, đáng được kính trọng trong thế giới người. Điều này cũng như sữa có từ bò, lạc có từ sữa, sinh tô từ lạc, thục tô có được là từ sinh tô, tinh tô có được là từ thục tô, tinh tô hơn hẳn các loại vừa nêu. Phật vừa dứt lời, mọi người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước. Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, Đức Phật tập hợp tất cả đệ tử giảng dạy về bảy hạng người dưới nước. Một là hạng người nằm mãi dưới nước. Hai là hạng người ra khỏi nước rồi bị chìm lại. Ba là hạng người ra khỏi nước rồi đứng yên một chỗ. Bốn là hạng người ra khỏi nước rồi đứng nhìn xung quanh. Năm là hạng người ra khỏi nước rồi đứng nhìn xung quanh rồi mới lội qua. Sáu là hạng người ra khỏi con nước đứng nhìn xung quanh, quyết tâm lội qua đến bờ bên kia. Bảy là hạng người ra khỏi nước rồi đứng nhìn xung quanh, lội qua bên kia, mau lên trên bờ. Hãy lắng lòng nghe, ta sẽ giảng dạy một cách vắn tắt bảy loại người trên. Mọi người có mặt đồng thanh bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Phật là Pháp chủ, Phật là gốc Pháp. Lời kinh Phật dạy giúp chúng con hiểu ý nghĩa rộng rãi. Thế nào là người nằm mãi dưới nước? Này các đệ tử, có một số người bị ác che lấp, tâm bị ô nhiễm, gánh chịu quả báo của nghiệp bất thiện, chìm liễm trong biển sinh tử luân hồi, chịu nhiều khổ đau, kiếp này, kiếp khác. Như người té sông, chìm liễm dưới nước, nằm im bất động, dẫn đến tử vong. Thế nào là người vừa ra khỏi nước rồi bị chìm lại? Này các đệ tử, có một số người đã làm trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp. Sau một thời gian, do vì gián đoạn hoặc do nghịch duyên, đánh mất tính tâm, không còn kiên trì đối với việc thiện đã làm trước đây. Như người bị chìm trong nước sông hồ, nỗ lực lên bờ rồi lại sơ ý té xuống sông lớn, tiếp tục bị chìm, thật là đáng tiếc. Thế nào là người ra khỏi sông nước rồi đứng một chỗ? Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiền pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không thể vụt mất. Cũng như có người bị chìm trong nước liền nỗ lực lớn đứng dậy khỏi nước để được an toàn. Thế nào là người ra khỏi sông nước đứng nhìn xung quanh? Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiền pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không thể vụt mất, an trụ thiện pháp. Nhờ tu học pháp, họ biết như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ đó dứt sạch ba trói buộc thấp: chấp thân, hoài nghi và chấp giới điều. Chứng tu đà hoàng, không đọa ác pháp, hướng đến chánh giác, tái sanh tối đa 7 lần kiếp người, vĩnh viễn vẫy chào tất cả khổ đau. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh một cách an nhiên, không còn sợ hãi chết chìm trong nước, đã được an toàn. Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, rồi mới lội qua? Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiền pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này, không để vụt mất, an trụ thiện pháp. Nhờ tu học pháp, họ biết như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ đó dứt sạch ba trói buộc thấp: chấp thân, hoài nghi và chấp giới điều, dâm dục, giận tức và sự si mê giảm thiểu dần dần, chỉ còn một lần vãng lai nhân gian, từ đó chứng đắc niết bàn sâu lắng. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, rồi lội qua bờ, không còn sợ hãi tai nạn chết chìm, bình an vô sự. Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia? Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này, không thể vụt mất, an trụ thiện pháp. Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như vậy, họ chấm dứt sạch năm trói buộc thấp. Đó là tham dục, sân hận, chấp thân, hoài nghi, giới điều. Sau đó sinh về cõi trời tịnh cư, rồi chứng niết bàn, được pháp bất thối, không còn tái sanh cõi đời này nữa. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, hoàn toàn an toàn khỏi nạn sông nước, bình an tuyệt đối, hưởng được an vui. Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên bờ? Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này, không thể vụt mất, an trụ thiện pháp. Nhờ tu học pháp, họ biết như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như vậy, tâm được giải thoát khỏi ba dòng lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi được giải thoát, họ cảm nhận rõ sự thật giải thoát. Tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên bờ, không còn mảy may nỗi lo sợ hãi, tâm được bình an, không còn lay động. Phật vừa dứt lời, mọi người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh này. Kinh: tham ái là gốc khổ đau. Đừng chối bỏ sự thật. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn đang cư trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, có một thanh niên con trai duy nhất của một gia chủ dễ thương qua đời. Người cha gia chủ không muốn làm việc, không thèm ăn uống, thường đến nghĩa địa thăm viếng than khóc: con đang ở đâu? Con một của ba. Vơi đi nỗi buồn, người gia chủ này đến viếng Đức Phật ngồi xuống một bên, nghe Đức Phật dạy. Có phải hiện tại các căn an trú trong tự tâm ông, các căn của ông đã đổi khác nhiều? Kính bạch Thế Tôn, sao có chuyện đó? Khi con mất, con không muốn làm, không thèm ăn uống, luôn đến nghĩa địa tìm con than khóc. Đây là sự thật. Sầu bi khổ ưu não do ái sanh, có mặt từ ái. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng đối với ai sự tình như thế? Thế Tôn hỷ lạc do ái sinh ra, hiện hữu từ ái. Chân lý là chân lý. Không vui lời Phật, gia chủ chống bán, đứng dậy ra đi. Ông đến nhóm người đánh bài xí ngầu không xa Phật lắm, kể lại cho họ đầu đuôi câu chuyện. Ông suy nghĩ rằng, ông và nhóm này suy nghĩ giống nhau rằng, ái là gốc của những niềm vui và nhiều hạnh phúc. Nghĩ xong bỏ đi. Cuộc đối thoại ấy được lan truyền đến nội cung của vua Pasenadi, nước Kosala. Vua gọi hoàng hậu Manlika đến. Ái hậu của ta, đây chính là lời Sa Môn Cồ Đàm nói với mọi người. Sầu bi khổ ưu não do ái sanh, có mặt từ ái. Kính Tâu Đại Vương, Phật nói như thế chính là sự thật. Điều gì Phật nói, nàng đều nói theo. Những điều đạo sư nói cho đệ tử hoan hỷ với đạo sư. Đúng là như vậy, kính thưa đạo sư. Nàng cũng như thế, những gì Phật nói, ái hậu hoan hỷ, nói theo in đúc. Ái hậu hãy đi, đến chỗ Thế Tôn. Hoàng hậu cho gọi vị Bà La Môn Nalichanha và nói như sau: hãy đến Thế Tôn, nhân danh của ta, đảnh lễ chân người vấn an sức khỏe. Thế Tôn ít bệnh, ít não, kinh an, khí lực sung mãn. Xin Phật xác chứng, có phải Phật nói sầu bi khổ ưu não do ái sanh, hiện hữu từ ái? Hãy khéo nắm giữ, kể lại cho ta, vì các Như Lai không phản sự thật. Vị Bà La Môn vâng lời hoàng hậu, đến thăm viếng Phật, nhờ Phật xác chứng. Này Bà La Môn, đây là pháp môn cần được hiểu đúng. Sầu bi khổ ưu não do ái sinh, hiện hữu từ ái. Tại xá vệ này, trong thuở xa xưa, có một người nữ khi mẹ qua đời, tâm tư hỗn loạn, trở nên điên cuồng, lang thang vô định, đường này, ngã khác, lẩm bẩm than khóc. Có thấy mẹ tôi đâu rồi? Đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Nhiều người cũng vậy. Khi mất người thân, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc anh, hoặc chị, em trai, em gái, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con, hoặc cháu, vân vân, gào thét thảm thương. Cũng tại xá vệ, trong thời xa xưa, có một phụ nữ về thăm gia đình. Những người bà con đã gây áp lực, buộc bỏ chồng bà, gả cho người khác. Bà ta không chịu, nói với chồng rằng: này hiền phu ơi, gia đình ép buộc em xa lìa chàng, lấy một người khác. Em không muốn vậy. Hoảng quá, chồng bà chặt bà làm hai, tự vẫn, nghĩ rằng đây chính là cách chúng ta gặp nhau ở trong đời sau. Giúp vua hiểu chân lý. Phật dẫn nhiều chuyện đã từng xảy ra trong đời quá khứ, khẳng định sầu bi khổ ưu và não phát sinh từ ái. Ái là đầu mối của những nỗi đau. Nalichanha hoan hỷ ghi nhận những lời Phật dạy, lễ Phật ra về, bẩm báo hoàng hậu những gì được nghe. Hoàng hậu gặp vua, trình thưa như sau: kính Tâu Đại Vương, Đại Vương có thương công chúa của thiếp là Vasiri? Ái hậu của ta, dĩ nhiên là có. Kính tâu đại vương, nếu có biến dịch tẩy đến con thiếp, đại vương có sầu, bi, khổ, ưu, não, hỡi này ái hậu, làm sao không được? Kính tâu đại vương, chính sự tình này, Đức Phật Thế Tôn đã khẳng định rằng sầu, bi, khổ, ưu, não sinh từ ái. Ái là đầu mối của các khổ đau. Thiếp hỏi đại vương, đại vương có thương nữ Sát Đế Lợi tên Vasapa, cũng như tướng quân Vidudapa. Này Manlika, ta thương nàng ấy, ta quý tướng quân. Nếu có biến dịch với Vasapa và tướng quân ấy, đại vương thế nào? Này Malika, nếu có biến dịch với Vasapa thì đời sống ta có phần ảnh hưởng, ta khó thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu. Kính tâu đại vương có yêu thần thiếp này không? Hỡi này ái hậu, ta thương nàng lắm. Nếu có biến dịch đối với ái hậu, ta sẽ khổ đau rất nhiều và lâu. Kính tâu đại vương có thương dân chúng Kasya và Kosala? Này Malika, dĩ nhiên là có. Nhờ sức mạnh họ, ta mới có được gỗ chiên đàn quý, các loại vòng hoa, hương liệu, phấn sáp. Nếu có biến dịch đối với dân ấy, có sự đổi khác đến mạng sống ta, ta không thể không sầu, bi, khổ, não. Kính tâu đại vương, đây chính là điều mà Đức Thế Tôn, bậc đại trí tuệ, bậc thấy biết rõ, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác đã khẳng định rằng sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh, hiện hữu từ ái. Thật là hiếm có, thật là nhiệm màu. Thế Tôn thấy rõ nhờ trí tuệ lớn. Này Malika, ái hậu sửa soạn làm lễ tẩy trần. Nói xong, đứng dậy, vua mặc hoàng bào đến nơi Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ, nói lời cảm hứng. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Ba lần như thế, vua và hoàng hậu đảnh lễ ca ngợi Như Lai Thế Tôn với lòng quỳ kính. Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn. Ái dục vui ít, khổ nhiều. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, có thầy tỳ kheo là Aritha, trước khi đi tu huấn luyện chim ưng, nổi lên tà kiến nguy hại như sau. Theo chỗ tôi hiểu, chánh pháp của Phật thì khi tiêu thụ những điều chướng ngại sẽ không thật có một chướng ngại nào. Nhiều bạn đồng tu khuyên can thầy ấy không nên truyền bá lời tà kiến này với lời như sau: Thầy Aritha, xin thầy từ bỏ tà kiến ấy đi, chớ có xuyên tạc chánh pháp Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là điều rất xấu. Thế Tôn chúng ta chưa từng dạy thế. Dù được cật vấn, thảo luận, phân tích, thầy Aritha nhất mực bảo thủ, không chịu thay đổi quan điểm sai lầm. Thương vị thầy này, nhiều thầy tỳ kheo đến thăm Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi xuống, tường thuật đầu đuôi, xin Phật chỉ giáo. Thế Tôn cho gọi một thầy tỳ kheo, mời Aritha đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại, thầy Aritha xác nhận không chối. Kính bạch Thế Tôn, thật sự là thế. Theo chỗ con hiểu, thật không có chướng ngại đối với những ai hưởng thụ tham dục. Này Aritha, con quá dại dột, hiểu sai lời ta, nói ngược lời ta. Trong nhiều năm qua, ta dùng ví dụ phân tích tác hại của tâm tham ái, vốn chướng ngại đạo giác ngộ giải thoát. Ai vướng tham ái bị nhiều chướng ngại. Ta dạy rất rõ, tham dục vui ít, khổ nhiều, phiền não nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Ta thường ví dụ, dục như hút xương, như miếng thịt thối, như đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cơn ác mộng, như vật cho mượn, như trái cây ngọt, như lò thịt thơm, như gậy nhọn bén, như đầu rắn dữ. Vui ít khổ nhiều, não hại nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Vì chấp sai lầm, con đã xuyên tạc giáo pháp Như Lai, con tự phá hoại hạnh phúc của mình, tạo nên hành động bị tổn đức lớn. Chấp vào tà kiến, con sẽ tự rước đau khổ vào thân một cách lâu dài. Con nên từ bỏ tất cả tà kiến, chớ có chậm trễ. Rồi Đức Thế Tôn hỏi người có mặt nội dung sau đây. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Thầy Aritha có thể lóe lên tia ánh sáng nào trong pháp luật Phật? Kính bạch Thế Tôn, không thể có được. Nắm chánh pháp như bắt rắn. Nghe Phật phân tích, thầy Aritha im lặng, hổ thẹn, cúi đầu, thụt vai, sầu lo không nguôi. Thế Tôn liền dạy. Này các đệ tử, sự kiện sau đây không thể xảy ra. Không ai có thể hưởng thụ dục lạc ngoài các loại dục, ngoài các dục tưởng hay các dục tầm. Này các đệ tử, một số người ngu học chánh pháp Phật như kinh, ấn tụng, giải thuyết, kệ tụng, các cảm hứng ngữ, các như thị ngữ, bổn sanh, phương quản và vị tằng hữu, không chịu quán sát nghĩa lý kinh văn với tâm trí tuệ, nên không hiểu được ý nghĩa của kinh. Có người học pháp chỉ để tích tụ kiến thức thật nhiều, nhằm chỉ trích người, khoái khẩu biện luận, không màng đạt được một chánh pháp, hiểu sâu, hành kỹ, hướng đến an lạc. Vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh văn, nên gặp bất hạnh, đau khổ lâu dài. Ví như có người thích con rắn nước, tìm kiếm khắp nơi, thấy rắn nước lớn. Nếu không biết cách bắt ở lưng, đuôi, thì người bắt rắn sẽ bị rắn cắn, hoặc ở cánh tay, hoặc trên thân thể, đau nhức khắp thân, khổ dường kẻ chết. Nắm bắt chánh pháp một cách sai lệch, hậu quả khổ đau cũng không kém phần. Người nắm chánh pháp bằng cách khéo tìm, học hỏi chánh pháp như người bắt rắn có kỹ thuật tốt, biết đè rắn dữ với gậy có nạn, nắm giữ cổ rắn không cho cựa quậy. Bắt rắn cách này, dù rắn cuốn thân, quấn xung quanh tay hay thân thể người, rắn cũng không thể cắn hại người bắt. Này các đệ tử, hãy khéo nắm bắt chánh pháp ta dạy, hiểu rõ chánh pháp, suy tư chánh pháp, thực tập chánh pháp, ứng dụng chánh pháp quý vào trong cuộc sống. Nếu các đệ tử có chỗ không hiểu câu kinh kệ nào, thì tại nơi đây hãy hỏi Như Lai hoặc người giỏi pháp, ta sẽ giảng giải một cách thấu đáo. Chánh pháp là chiếc bè. Này các đệ tử, chánh pháp ta giảng cũng như chiếc bè giúp qua bờ kia, không phải nắm giữ hay thờ trên đầu. Này các đệ tử, như người đi trên con đường lớn dài, tiếp giáp sông rộng, sóng tạt vào bờ hải hùng, nguy hiểm. Còn bờ bên kia bình an vô sự, nhưng không có cầu, thuyền, phà vượt qua đến bờ bên kia. Liền suy nghĩ rằng, trước tình thế này, ta hãy nhặt cây, nhánh, lá và cỏ bện làm chiếc bè. Ngồi trên bè này, ta dùng tay chân với sức bình sinh tìm cách vượt qua bờ kia an toàn. Nói sao làm vậy, sau nhiều nỗ lực, người ấy qua được bờ an toàn kia. Khi lên được bờ, người đó liền nghĩ, chiếc thuyền bè này đã giúp ích tôi. Nhờ chiếc bè này, tôi đã an toàn bên bờ bên kia. Nhớ ơn cứu mạng, tôi đổ chiếc bè trên đầu hay vai đến chỗ tôi muốn. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Người chèo chiếc bè đền ơn như thế có làm đúng với chức năng chiếc bè hay đang hành động một cách ngớ ngẩn? Kính bạch Thế Tôn, theo chúng con hiểu, người làm như thế thật là ngớ ngẩn. Này các đệ tử, để đền ơn bè đúng với chức năng của chiếc bè này, tùy theo nhu cầu hoặc từng tình huống, hãy thả chiếc bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bè lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè tiếp tục lên đường đạt đến mục đích. Này các đệ tử, giáo pháp ta giảng cũng như chiếc bè, cốt để vượt qua tất cả khổ đau đến chỗ an lạc, không để nắm giữ. Hãy hiểu rõ ràng dụ ngôn chiếc bè trong sự tu tập chuyển hóa khổ đau. Khi đạt mục đích an lạc giải thoát, chánh pháp đã dùng còn phải bỏ đi, huống hồ những thứ không phải chánh pháp. Vượt qua chấp ngã. Này các đệ tử, có sáu thấy biết và sự chớp mắt. Những kẻ phàm phu ít nghe kém học, không thích thăm viếng thánh nhân, chân nhân, không hiểu biết gì, không có thực tập giáo pháp bậc thánh, nên đã cho rằng thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bất cứ cái gì thấy, nghe, ngửi, biết hay ý thức được đều chấp là tôi. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Với kiến xứ nào cũng đều thấy rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết đi, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến. Tôi sẽ tồn tại thế này, thế kia, không hề thay đổi. Xem ra như vậy, rơi vào chấp ngã. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Vị đệ tử thánh, học rộng hiểu nhiều, giáo pháp giác ngộ, sẽ không chấp ngã dưới các hình thức như vừa nêu trên. Không hề đánh đồng thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức là ngã, ngã sở. Vị ấy thấy rõ, cái này, cái kia không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải tự ngã của tôi. Với kiến xứ nào cũng đều không chấp. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết đi, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến. Tôi sẽ tồn tại thế này, thế kia, không hề thay đổi. Nhờ quan sát này với chánh trí tuệ, đối với sự vật, hành giả thấy rõ chúng là vô ngã sở hữu, từ bỏ các chấp, giải phóng tất cả sầu bi, khổ não. Kính bạch Thế Tôn, có thể hay không, có một cái gì không có ở ngoài lại có thể gây sầu bi khổ não? Này các đệ tử, cũng có thể có, nếu ai nghĩ rằng cái gì từng là của tôi chắc chắn, này không còn là cái của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể của tôi, chắc chắn tôi không được sở hữu nó, nên bị sầu bi, khóc than, tuyệt vọng, bất tỉnh. Kính bạch Thế Tôn, có thể hay không, có một cái gì không có ở trong, không thể gây ra sầu bi khổ não? Này các đệ tử, cũng có thể có, khi ai không chấp. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi tôi chết, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến. Người này nghe ta, hay đệ tử ta thuyết pháp, tháo mở tất cả kiến xứ, cố chấp, thiền kiến, chấp thủ, tùy miên, đồng thời thực tập, tịnh chỉ hành động, từ bỏ sanh y, diệt trừ khát ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nên không chấp rằng, ta bị đoạn diệt là điều chắc chắn, ta không tồn tại là điều chắc chắn. Nhờ suy nghĩ này, người ấy không bị sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, bất tỉnh, ảnh hưởng, chi phối. Mọi thứ vô thường. Này các đệ tử, các con từng thấy hay tự có thể nắm vật sở hữu và làm cho chúng vĩnh hằng bất biến? Kính bạch Thế Tôn, hoàn toàn là không. Này các đệ tử, ta cũng chưa từng thấy vật sở hữu được nắm giữ mãi, thường còn, bất biến với chiều thời gian. Này các đệ tử, khi chấp thủ vào các học thuyết ngã thì bị sầu, bi, khổ, ưu và não tác động, chi phối. Ta cũng không thấy cơ sở kiến chấp mà dính vào nó lại không bị sầu, bi, khổ, ưu, não ảnh hưởng, chi phối. Này các đệ tử, nếu có chấp ngã, thời chấp ngã sở. Nếu có ngã sở, thời cũng sẽ có ngã của tôi thôi. Nếu ngã, ngã sở không được chấp nhận là cái vĩnh hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi tôi chết, tôi sẽ vĩnh hằng, tồn tại bất biến, hoàn toàn si muội, không có sự thật. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Sắc là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường mang lại khổ đau? Cái gì vô thường, khổ đau, biến hoại? Thì có hợp lý không khi lại cho rằng cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không thể thế được. Này các đệ tử, tương tự như thế, cảm thọ, tri giác, tâm tư, nhận thức vốn là vô thường, mang lại khổ đau, chịu sự biến hoại, nên không thể cho. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bất cứ cái gì thuộc về thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, dù thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, ở trong hay ngoài, dù thô hay tế, dù xấu hay đẹp, dù xa hay gần, phải thấy rõ ràng với trí tuệ rằng tất cả cái này không phải của tôi, không phải của tôi, càng không phải là tự ngã của tôi. Chuyển hóa ái dục. Này các đệ tử, nhờ thấy như thế, vị đệ tử thánh nhàm chán thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nhờ tâm yểm ly nên được lìa tham, đạt được giải thoát, thể hiện ý thức biết mình giải thoát. Vị ấy biết rõ tái sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Hành giả như thế được gọi là vị bỏ chướng ngại vật, lấp đầy thông hào, nhổ lên cột trụ, mở tung lề khóa, hạ cây cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không còn hệ lụy. Này các đệ tử, ai dứt vô minh đến tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, không thể sống lại, không bị tái sanh trong đời tương lai, được gọi là người bỏ chướng ngại vật. Ai dứt trừ được cảnh giới luân hồi, trôi lăn sinh tử đến tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người đã lấp thông hào. Ai dứt tham ái đến tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người nhổ lên cột trụ. Ai dứt trừ được năm trói buộc thấp đến tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người mở tung lề khóa. Ai dứt ngã mạn đến tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người đã hạ cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không còn hệ lụy. Chỉ nói con đường diệt khổ, tu tập chuyển hóa, đạt được giải thoát như các hàng trên, thì hàng chư thiên ở trời Đế Thích hay trời Phàm Thiên hoặc trời Sanh Chủ không tìm dấu vết. Trong đời hiện tại không ai có thể tìm thấy dấu vết của một Như Lai. Nghe ta nói vậy, một số Sa Môn và Bà La Môn xuyên tạc ta rằng Sa Môn Cồ Đàm chủ trương ủng hộ chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, kết liễu hữu tình. Ta không nói vậy, ta không chủ trương như bị chụp mũ tuyên tạc hư vọng. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên bố sự thật khổ đau và chỉ con đường chấm dứt khổ đau. Nếu có người nào cố tình mắng nhiếc, phỉ báng, xuyên tạc, cố làm Như Lai tức giận, phiền não, thì nên biết rằng việc đó vô ích. Như Lai là bậc không có sân hận, phẫn nộ, bất mãn. Nếu có người nào cung kính, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì Như Lai này cũng không vì thế tỏ ra hoan hỷ, vui mừng, thích thú. Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm mà ta phải làm. Không màng khen chê. Này các đệ tử, bị người nhiếc mắng, phỉ báng, xuyên tạc thì chớ sân hận, bất mãn, phẫn nộ. Khi được cung kính lễ bái cúng dường thì chớ hoan hỷ, vui mừng, thích thú. Hãy suy nghĩ rằng đây là điều xưa đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm mà tôi phải làm. Cái gì không phải của chính chúng ta, hãy nên từ bỏ. Nhờ đó hạnh phúc, an lạc dài lâu. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức không phải của ta, hãy buông xả chúng, hướng đến hạnh phúc, an lạc dài lâu. Này các đệ tử, trong chùa Kỳ Viên, nếu có người nào nhặt cây, nhánh, lá làm theo ý muốn hoặc đốt cháy chúng, thì nên hiểu rằng chúng không phải là tự ngã của tôi, lại càng không phải sở thuộc của ngã. Hướng đến giải thoát. Những vị tu sĩ bậc A-la-hán lậu hoặc đã dứt, tu hành hoàn tất, việc nên đã làm, đặt gánh nặng xuống, lý tưởng thành tựu, trói buộc không còn, đã được giải thoát nhờ vào chánh trí, thì không người nào có thể chỉ được vòng luân hồi của người tu hoàn tất. Chánh pháp của ta khéo giảng, phân tích, nên ai dứt được năm trói buộc thấp sẽ được hóa sanh, qua đời tại đây, không còn trở lại sanh tử này nữa. Ai dứt gần hết ba trói buộc tâm là tham sân si sẽ chứng đạt được quả thánh Nhất Lai. Tái sinh một lần là dứt khổ đau. Ai dứt trừ sạch ba trói buộc tâm thì sẽ chứng được quả thánh Dự Lưu, không còn rơi rớt trong các cõi ác, nhất định hướng đến cảnh giới giác ngộ. Những ai thực hành theo gương chánh pháp, hành bằng niềm tin, thì sẽ hướng về quả chánh đẳng giác. Này các đệ tử, giáo pháp của ta được khéo giảng dạy, giúp đời tỏ ngộ, khai thông, thông suốt, như tháo ra được các vải quấn cũ. Ai tin thực hành sẽ được kết quả. Ai đủ lòng tin, thể hiện thương mến đối với chánh pháp, thì những vị ấy nhờ công đức này hướng về chư thiên. Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá lời Phật, làm lợi lạc lớn cho người hữu duyên.